SBS Việt ngữ.
Cảm ơn chị Thanh Vi. Buổi điều trần này là của chính phủ Liên bang Úc Châu dưới hai ủy ban Human Rights và Defence bên National Defence và Defence tổ chức. Năm ngoái thì cộng đồng liên bang có là đưa đến một bài đề trình và Phường Vĩ có phụ với cộng đồng liên bang để thảo cái bài đề trình đó. Thì họ yêu cầu chúng ta làm người witness điều trần vào 30 tháng 4 này. Họ tổ chức hai buổi gặp những người và những cơ quan đã nộp những cái bài submission lên ở Melbourne và Sydney. Thì ở dưới Melbourne họ muốn cộng đồng chúng ta trình bày. Thì buổi trình bày sẽ được diễn ra nguyên một ngày vào ngày thứ hai 30 tháng 4 ở Quốc hội tiểu bang, và cái giờ của cuộc họp chúng ta sẽ vào lúc 11:45 đến 12:15.
Vâng, thế phái đoàn của cuộc điều trần này gồm những ai thưa cô Phường Vĩ?
Bởi vì nó liên quan đến đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, thì Phường Vĩ nghĩ rằng những vị lãnh đạo tôn giáo là những người am hiểu nhất về tình hình tôn giáo, là những người có thể lên tiếng nói hữu hiệu và thuyết phục cũng như là có tầm ảnh hưởng nhất. Thì chúng ta có Linh Mục Hoàng Kim Huy đại diện cho bên Công giáo Tổng giáo phận Melbourne, cũng như là ông Trần Khánh Dư đại diện cho Phật giáo Hòa Hảo ở Victoria, thưa cô.
Vâng, cuộc điều trần sẽ diễn tiến như thế nào ạ?
Dạ, thì theo như những thông tin ban tổ chức gửi đến cho chúng ta thì chúng ta có 30 phút, thì trong khoảng 5 và 7 phút đầu chúng ta có thể trình bày cụ thể những chi tiết và lý do tại sao chúng ta đề nghị, chúng ta có những đề nghị, và sau đó thì ủy ban họ sẽ có những câu hỏi đặt đến với chúng ta. Thì cái phần trình bày của chúng ta nó liên quan đến hai việc. Cái việc thứ nhất là việc là điều luật mới về tôn giáo ở Việt Nam đã được ban hành vào đầu năm nay. Thì chúng ta cũng biết là điều luật đó được ban hành mục đích là siết chặt hơn và giảm đi cái sự tự do của các tôn giáo ở Việt Nam chúng ta. Và cái việc thứ hai là chúng ta muốn đưa lên những vấn đề cụ thể của một số các vị lãnh đạo tại các tôn giáo đã và đang bị đàn áp cũng như là bị bắt bỏ tù trong thời gian qua. Thì những việc đó sẽ được Linh Mục Hoàng Kim Huy và ông Trần Khánh Dư trình bày. Vai trò của Phường Vĩ ngày hôm đó chỉ là giống như là giới thiệu cũng như là đúc kết vấn đề.
Vâng, buổi điều trần này rơi đúng vào ngày cộng đồng người Việt tự do tưởng niệm biến cố 30 tháng 4. Thì đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là do quý vị cố ý sắp xếp ạ?
Phường Vĩ nghĩ rằng thì là nó nhiều là ngẫu nhiên hơn. Tuy nhiên họ có hỏi chúng ta là chúng ta muốn trình bày ở Sydney hay là ở Melbourne. Thì Phường Vĩ đã chọn ở Melbourne bởi vì nó rơi vào ngày 30 tháng 4.
Vâng, bây giờ sang quý vị diễn giả của buổi điều trần, như cô Phường Vĩ có trình bày gồm Linh Mục Hoàng Kim Huy. Thưa, xin xin cho biết chức vụ của Linh Mục ạ.
Vâng, cảm ơn chị Thanh Vi. Tôi là Linh Mục Peter Hoàng Kim Huy, là Linh Mục điều hợp viên cho Ban Tuyên úy, cho mục vụ cho cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Tổng giáo phận Melbourne, tại thành phố Melbourne. Tôi cũng là Linh Mục tranh xứ hai nhà thờ ở Clifton Hill và ở vùng Collingwood.
Vâng, thưa còn ông Trần Khánh Dư, thưa ông, xin ông có đôi dòng giới thiệu về mình ạ.
Tôi chỉ là đại diện cho Phật giáo Hòa Hảo ở Victoria thôi, tại vì cái chức vụ của tôi trong giáo hội Phật giáo Victoria là thư ký. Ông hội trưởng thì ông hơi mệt, thành ra tôi chỉ thay thế ông để mà có thể trả lời được những cái câu hỏi về vấn đề đàn áp tôn giáo ở Việt Nam, và nhất là bên phía Phật giáo Hòa Hảo cũng như bên Công giáo. Tại vì đó là hai cái tôn giáo mà hiện nay đang bị đàn áp dữ dội nhất ở tại Việt Nam.
Vâng, như vậy tức là một trong những điều mà quý vị trình bày trước Nghị viện Victoria là những cái bằng chứng về những sự đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, phải không ạ?
Đúng vậy.
Chúng tôi cũng xin mời vị thứ nhất là Linh Mục Hoàng Kim Huy trình bày những bằng chứng nào mà Linh Mục sẽ trình bày trước Nghị viện về vấn đề đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, thưa Linh Mục.
Dạ vâng, trong thời gian gần đây, đặc biệt là năm vừa qua đó, và những năm trước nữa, rất là lâu từ xưa tới giờ, càng ngày càng thắt chặt, họ đưa ra những cái đường hướng và cái phương pháp để mà bịt miệng hoặc là làm khó khăn cho tất cả các sinh hoạt và hoạt động của giáo hội Công giáo Việt Nam, đặc biệt là khi giáo hội qua các linh mục một cách trực tiếp lên tiếng để bảo vệ cho giáo dân của mình, những người bị ảnh hưởng, chẳng hạn như là ô nhiễm môi sinh, hoặc là có những cái đàn áp trực tiếp tôn giáo, thì một số các linh mục rất là can đảm đứng lên nói tiếng bênh vực cho giáo dân, chẳng hạn như là linh mục Nam và linh mục Thục rất là trực tiếp, và những người lo cho các ngài, chẳng hạn như là di chuyển các ngài đi chỗ này chỗ kia cũng bị bắt và bị giam hãm. Thì đó là một vài bằng chứng rõ ràng nhất, thì tôi chắc chắn là tôi phải đưa ra thêm khi trình bày cho các vị đại biểu của Quốc hội đó, thì sẽ đưa ra những bằng chứng. Và đặc biệt gần đây nhất mới năm nay, chính quyền Việt Nam có đưa ra một bộ luật mới, cho dù trước khi họ đưa ra bộ luật này đó họ có tham khảo ý kiến của bên, đặc biệt là bên Công giáo cũng như tất cả các tôn giáo. Hội đồng giám mục có đưa ra những cái đường hướng để xin nhà nước cộng sản nghiên cứu cứu xét để cho phép hoặc là đưa ra cái bộ luật để những sinh hoạt của tôn giáo, đặc biệt là Công giáo, được rõ ràng và đầy đủ và được tôn trọng với sự tự do hơn. Nhưng sau khi đưa ra bộ luật thì hội đồng giám mục mới khám phá rằng những đường hướng mà nhà nước cộng sản đưa ra còn khó khăn hơn nhiều hơn hồi xưa, cho nên mới thấy rằng là nhà nước cộng sản Việt Nam chỉ có giả vờ lắng nghe mà thôi, là một cái chỉ là cái bước chính trị của họ thôi, chứ còn thực chất ra thì họ thắt chặt hơn, kiểm soát chặt chẽ hơn về tất cả các hoạt động sinh hoạt của tôn giáo, đặc biệt là giáo hội Công giáo. Đặc biệt hơn nữa, rõ ràng hơn nữa đó là khi lên tiếng về những cái sự bất công về tự do tôn giáo hoặc là về một vấn đề nào đó xã hội mà thực sự dính dáng về đến trong Công giáo gọi là tin mừng mà người dân được hưởng, mà khi bị ảnh hưởng lên tiếng thì lại bị đàn áp. Cho nên những phần đó là tôi sẽ nêu ra trong cái buổi điều trần ngày thứ hai tuần tới.
Vâng. Thế còn ông Trần Khánh Dư, đại diện cho Phật giáo Hòa Hảo tại tiểu bang Victoria thì sao ạ?
Theo ý tôi, theo cái quan niệm của tôi đối với Phật giáo Hòa Hảo thì chúng tôi đã chống cộng từ năm 1957-58 lần cô, chứ không phải hiện giờ đâu.
Yeah.
Không phải sau này đâu. Là bởi vì vị giáo chủ của chúng tôi đã bị bọn cộng sản nó đã giết hại hồi năm 1957 ở tại Đất Vàng. Và cái mối thù đó, mà không phải là cái mối thù nữa, đó là cái giận nước. Rồi vị giáo chủ của tôi cũng vì giận nước mà lo cho độc lập và tương lai của đất nước. Ông ấy chống Pháp. Rồi nhưng mà sau này ông có liên kết một phần với lại Việt Minh. Nhưng sau này thì ông thấy được cái giả tâm của Việt Minh, đó là cái tiền thân của cộng sản bây giờ. Thì ông thấy là không được rồi. Thì ông ấy quay ra, ông ấy không có cộng tác. Thì chúng nó tìm cách tới giết. Mãi cho tới sau này, sau năm 1975 thì nó đã đàn áp còn dữ tợn hơn nữa. Có những cái buổi lễ lớn mà chúng tôi kỷ niệm ngày giáo chủ của chúng tôi bị chúng bắt hại thì chúng không bao giờ ở bên Việt Nam mà chúng cho phép làm cả. Chúng tìm đủ mọi cách ngăn chặn lại. Và nếu mà nói cộng sản về vấn đề tôn giáo mà chúng ta có những cái hòa hiệp, hòa ước hay là hòa giải gì đó để mà cho các tôn giáo Việt Nam được tự do hoạt động thì cái chuyện đó không bao giờ, sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu có một khoảng thời gian nào chúng xuống thì đó là cái thế của chúng ta mất đi, chúng ta chịu. Nhưng mà rồi sẽ tìm cách lật lại, rồi sau đó sẽ đàn áp tiếp. Đối với lại lý thuyết của Mác Lênin cộng sản thì không bao giờ chấp nhận một cái tôn giáo nào hiện hữu trong cái chế độ cộng sản cả.
Vâng thưa, nhưng mà quý vị sẽ đưa ra những bằng chứng như thế nào thì để có thể thuyết phục được cái vị chính khách?
Dạ có rất nhiều bằng chứng. Giống như tất cả mọi người đều biết, hồi năm rồi chúng ta có bắt một người, một thành viên của Phật giáo Hòa Hảo đem vô đồn công an, rồi sau đó bị cắt cổ chết. Gần đây nhất là có cái ông Dương Văn Thả, ông cũng là một giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, thành viên cũng bị đàn áp dữ dội, tại vì ông lên tiếng ông chống lại đảng cộng sản, ông chống lại nhà cầm quyền, không cho chúng tôi được hành lễ của tôn giáo. Thì trong cái buổi điều trần nữa tôi sẽ trình bày rõ ràng hơn và cặn kẽ hơn.
Vâng, tức là có những hình ảnh hay tài liệu đầy đủ để chứng minh phải không ạ?
Dạ có.
Vâng, thế còn bên phía Công giáo thì sao thưa Linh Mục Hoàng Kim Huy?
Vâng, năm vừa rồi đó tôi cũng trình bày một bài trước committee ở Quốc hội liên bang cũng như là Quốc hội tiểu bang về vấn đề đàn áp tôn giáo do bàn tay nhà nước cộng sản Việt Nam thực hiện, thì có đưa ra một số các bằng chứng rõ ràng lắm. Kể cả ngay cá nhân của tôi lâu lắm về cũng bị hoạnh hoẹ rồi, cũng làm khó khăn và bị cấm không có được dâng một thanh lễ xuân trong giáo xứ đó.
Yeah.
Chính bản thân tôi cũng bị điều đó.
Yeah.
Và lần đầu tiên về cũng phải chi tiền, họ đòi hỏi phải cho họ một chỗ ngồi cao nhất. Và sau khi thực hiện được điều gì đó thì phải chi tiền ra cho họ để cho mình yên. Cho nên là chính tôi cũng là một nạn nhân của cái sự đàn áp của họ đó.
Yeah.
Rồi tôi cũng có tiếp xúc với một giám mục, ngài mới về hưu cuối năm vừa rồi đó, ngài có sang đây mà ngài cũng trao đổi rằng là chính ngài cũng bị giới hạn khi đi đây đi đó và cũng bị cấm đoán. Đó cũng là những cái bằng chứng rất là rõ ràng first hand mà tôi nhận được. Thì tôi sẽ dùng những cái yếu tố này để trình bày trong ngày đó.
Dạ vâng, bên cạnh Công giáo cũng như là Phật giáo Hòa Hảo thì quý vị có trình bày về những tôn giáo bạn?
Theo tôi được biết thì trong quá khứ tôi cũng đã nghiên cứu theo dõi ở trên mạng đó, thì có thấy một số các vụ là các giáo hội Tin Lành thì họ nhỏ bé lắm. Và cái cơ cấu hành chính của họ thì không được chặt chẽ như bên giáo hội Công giáo. Cho nên đó là cán bộ địa phương họ ra tay đàn áp thẳng thắn luôn bằng cách phá nhà nguyện của họ, đốt nhà nguyện của họ và đuổi hết người ta đi và còn đánh đập nữa. Cho nên rằng trong cái bài trình bày thì tôi cũng sẽ đề cập đến đấy bằng chứng.
Thì trong cái bài submission của Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang cũng có nhắc đến tôn giáo Cao Đài cũng như là Phật giáo và Tin Lành, cũng như là một số những tôn giáo nhỏ hơn ở Việt Nam. Và trong cái phần đúc kết của Phùng Việt cũng sẽ nhắc tới một số ví dụ cụ thể và những ví dụ gần đây nhất của các tôn giáo bên Cao Đài cũng như là bên Tin Lành, thưa chị.
Chẳng hạn.
Hiện tại bây giờ thì vẫn có những cái tin tức nó chưa có được cập nhật. Trong cái submission của mình thì mình có nhắc về Cao Đài và cái hội thánh Cao Đài ở bên Long An và Tây Ninh bị đóng cửa và bị đập bể năm 2017 đó, thưa chị. Thì những cái việc đó mình đã nói ở trong cái submission của mình. Tuy nhiên khi mà mình trình bày vào ngày thứ hai tuần tới thì mình sẽ có thêm những cái tin tức cụ thể hơn và gần đây hơn, thưa chị.
Bên cạnh việc đưa ra những bằng chứng về tình trạng vi phạm quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam thì quý vị cũng đưa ra những đề nghị của các tôn giáo, tức là các vị lãnh đạo tôn giáo có những đề nghị đối với chính phủ Úc trong cái việc can thiệp hoặc là tạo áp lực để mà chính quyền Việt Nam giảm bớt những cái sự đàn áp. Xin cho biết sơ lược về những đề nghị này ạ.
Thì trong cái bản submission của cộng đồng người Việt chúng ta thì chúng ta có đưa ra 4 điều. Điều thứ nhất là chúng ta yêu cầu chính phủ Úc có những cái áp lực với chính quyền Việt Nam để họ tuân thủ theo cái điều luật 18, nó gọi là Article 18 of the International Covenant of Civil and Political Rights. Mà cái đó là tất cả những quốc gia mà chi đã ký vào biên bản đó thì họ phải theo. Và cho tới bây giờ cái bộ luật mới về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam nó không có theo đúng cái bộ luật đó. Điều thứ hai mà chúng ta muốn nói nữa là chúng ta yêu cầu khi chính phủ hỗ trợ, những sự hỗ trợ đến Việt Nam thì cần phải có những cái yêu cầu cụ thể. Hiện thời bây giờ vấn đề nhân quyền và tôn giáo nó không có còn là một cái đề nghị cụ thể của bên Bộ Ngoại giao của Úc nữa. Trước năm 2015 thì họ có, nhưng mà sau này trở đi từ cái chính sách của họ từ năm 2015-16 cho tới 19-20, cái việc đó nó không còn nữa. Và chúng ta yêu cầu họ là khi mà chúng ta họ có những cái đối thoại hay là có những cái việc thương mại giữa hai quốc gia thì họ cần phải có những cái luật rõ ràng trong những cái hiệp ước giữa hai quốc gia. Và mình cũng yêu cầu họ là nên tạo ra một cái forum trong đó nó có các tôn giáo để họ có thể có cơ hội tìm hiểu về tình hình đàn áp tôn giáo tại các quốc gia, trong đó có Việt Nam, để chúng ta có một cái diễn đàn để chúng ta đưa tình hình đàn áp tôn giáo tại Việt Nam cho mọi người biết để mà có cái sự hỗ trợ cụ thể cho Việt Nam.
Vâng, khi mà đưa ra những đề nghị như vậy thì quý vị có cái hy vọng gì về kết quả của những đề nghị đó không ạ?
Nói về kết quả trước mắt thì nó rất khó bởi vì đây là những việc vận động. Tuy nhiên ngoài cái việc này chúng ta còn có những công việc vận động khác, và ngay cả những các tôn giáo họ cũng có những việc vận động của họ. Thì hy vọng rằng mỗi một việc chúng ta làm và chúng ta tiếp tục follow up và mình làm việc với những tổ chức tôn giáo khác ở Úc Châu cũng như là ở Victoria thì mình sẽ có được một những tiếng nói chung để mình đưa cái vấn đề đàn áp tôn giáo của Việt Nam mình ra ngoài cái cộng đồng người Việt của mình và đến những cái cộng đồng chính mạch nói chung để họ có thể cùng lên tiếng với chúng ta. Thì đây là một chiến lược Phường Vi nghĩ là lâu dài và cần cái sự hỗ trợ cũng như là cái sự bền bỉ của mọi người, nhất là của các vị lãnh đạo các tôn giáo ở trong cũng như là ở ngoài nước và cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung, để chúng ta có những cái kết quả cụ thể, thưa chị.
Vậy theo Linh Mục Hoàng Kim Huy và ông Trần Khánh Dư thì quý vị cảm thấy việc tham dự buổi điều trần này tại Quốc hội của cộng đồng người Việt vào cái ngày 30 tháng 4 sắp tới có ý nghĩa như thế nào, quan trọng như thế nào, thưa Linh Mục Hoàng Kim Huy ạ?
Vâng, cảm ơn chị. Thì tôi thấy rằng đây là một cơ hội rất là tốt. Nếu chúng ta không bao giờ làm thì chúng ta không có bao giờ, tiếng của chúng ta không bao giờ nghe. Kết quả cỡ nào thì chắc chắn mình cũng có thể ước lượng được. Tuy nhiên mình vẫn sử dụng những cơ hội như này để chúng ta lên tiếng. Mà nếu mà lên tiếng ở trong quốc hội đó thì chắc chắn rằng là họ sẽ coi đó là một cái tầm quan trọng khá cao. Thì những cái lĩnh vực mà chị Phương Vĩ đưa ra chắc chắn là tôi cũng sẽ đề cập tới chi tiết hơn, đặc biệt là cái điều luật 18 về vấn đề luật quốc tế civil và political rights đó, rồi đưa ra những cái ý chính để xin chính quyền Úc, đặc biệt là chính quyền liên bang, khi bang giao với Việt Nam chắc chắn rằng đó, nếu mà mình cứ làm mạnh, mình làm nhiều đó, hoặc là làm thường xuyên đó, thì chắc chắn rằng là không nhiều thì ít, Bộ Ngoại giao của Úc nói riêng hoặc là chính phủ Úc nói chung sẽ có lúc nào đó họ sẽ nêu ra. Đặc biệt là cộng đồng người Việt tự do của chúng ta đó có chỗ đứng khá rõ ràng rồi. Cho nên nếu chúng ta không bao giờ làm cái gì thì chắc chắn là tiếng của chúng ta càng ngày càng lu mờ. Cho nên là đây là cơ hội rất tốt để cho các tôn giáo cũng như là cộng đồng người Việt tự do lên tiếng. Và nếu mà mình khéo léo, mình có bằng chứng mà mình đưa ra và mình tiếp tục theo dõi thì tôi nghĩ rằng là không nhiều thì ít, nó cũng sẽ ảnh hưởng đó. Có một cái ví dụ nói rằng khi chúng ta ném những con sao biển xuống nước để cứu thì là không thể nào đi hết dãy biển dài được. Nhưng mà con nào chúng ta ném xuống được thì những con đó sẽ sống. Vì vậy mà khi chúng ta làm được điều gì, đặc biệt là ở trong quốc hội, liên bang cũng như tiểu bang mà chúng ta làm được thì chúng ta cứ tiếp tục, không có sợ, không có bỏ cuộc hoặc là không biết có kết quả gì không. Nếu mà mình cứ tiếp tục làm mà khéo léo, có cơ cấu và có tiếng nói đúng thì tôi nghĩ rằng là không nhiều ít sẽ công hiệu và sẽ ảnh hưởng.
Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với Yisha Huy và là cô chủ tịch Phương Vĩ vừa trình bày. Bất cứ lúc nào chúng ta phải có tiếng nói, mặc dù tôi cũng biết rằng là tiếng nói của tôi, những cái đại diện cho tôn giáo ở hải ngoại giống như là một cái tiếng vọng ở trong sa mạc. Nhưng mà phải có làm, phải có còn hơn không. Cũng giống như cô liệng một cái viên đá xuống một cái hồ nước thì dòng nước nó cũng lăn tăn lên, nó cũng có một chút gợn sóng. Thì chúng tôi phải làm, bắt buộc phải nói. Chứ nếu mà không nói thì chúng nó sẽ lấn tiếp nữa.
Đúng
thì
rồi.
Nếu mà đây là một cái dịp mai, ít khi nào mà có dịp mai để tất cả các tôn giáo chúng tôi nói cho các vị dân cử của Úc hiểu rằng hiện nay đàn áp tôn giáo ở Việt Nam nó khốc liệt như thế nào. Cái chánh của tôi đó là mình phải nói, giống như Lịch Mục và Kim Huy hay là cô Phượng Vĩ, phải có tiếng nói, dù một người cũng phải có một người đứng lên, chứ không cần phải tất cả mọi người nếu mà họ không có cái liên kết với nhau, vẫn phải tiếp tục chiến đấu.
Vâng, đó là vấn đề điều trần của quý vị. Còn cái việc mà cộng đồng đến tham dự buổi điều trần đó thì thứ nhất là ai có thể tham dự được và cái sự tham dự đó quan trọng như thế nào? Xin mời cô Phượng Vĩ ạ.
Vâng, ai cũng có thể tham gia được bởi vì họ tổ chức ở trong quốc hội tiểu bang, cho nên khi tham dự thì chúng ta cần đi sớm một chút xíu để vấn đề an ninh. Và trong đó thì họ cũng có thể cho mình chụp hình cũng như là thâu âm.
Vâng.
Cho nên Phượng Vĩ rất mong giới truyền thông báo chí chúng ta có thể đến tham dự và đưa thông tin này đến Việt Nam để một phần nào nói lên sự hỗ trợ của người Việt chúng ta hải ngoại cũng như là các tôn giáo ở hải ngoại hỗ trợ đến các vị lãnh đạo tôn giáo ở Việt Nam can đảm đứng lên để tiếp tục làm những công việc mà tôn giáo của họ đang làm.
Xin cho biết ngày giờ, địa điểm và cách tham gia, đến đó rồi vào tham dự hay là cần phải có giấy mời hay là như thế nào ạ?
Dạ, mình không cần giấy mời thưa chị, bởi vì nó gọi là cái public hearing nên mình ai cũng có thể đến được. Tới đó thì mình cần phải check in bên security của quốc hội tiểu bang và người ta sẽ chỉ cho mình đến cái văn phòng để tham dự.
Ngày giờ, địa điểm?
Vào ngày thứ hai 30 tháng 4, bắt đầu lúc 11 giờ 45 cho đến 12 giờ 15. Nếu như đồng bào và quý vị truyền thông báo chí mà có ý đến tham dự thì nên đợi đến sớm một chút xíu để diện việc security và sắp xếp chỗ ngồi. Nếu mà cần thêm chi tiết thì có thể liên lạc với Phường Vĩ, số điện thoại 0412-188-920.
Chúng tôi có một thắc mắc là quý vị có nghĩ đến việc sẽ liên kết với cộng đồng người Việt ở hải ngoại, chẳng hạn như Hoa Kỳ, trong cái chiến dịch này để mà phát triển hơn nữa và có cái kết quả hơn nữa không thưa quý vị?
Việc liên kết trong tương lai thì Phường Vĩ sẽ đưa câu hỏi này đến ông chủ tịch cộng đồng liên bang anh Nguyễn Văn Bon. Tuy nhiên Phường Vĩ biết được rằng thì là nói về vấn đề vận động thì chúng ta rất thường xuyên liên lạc với các vị dân biểu tiểu bang, không những ở lớp các vị đại diện trong ban chấp hành liên bang mà đến các vị trong ban chấp hành các tiểu bang đều có những sự liên hệ đến những dân biểu liên bang và tiểu bang và thường xuyên lên tiếng về vấn đề này, tôn giáo cũng như là những tình hình những tù nhân lương tâm, hoặc là mỗi khi chúng ta có được biết những người mà tranh đấu cho nhân quyền cho Việt Nam hoặc là những vị lãnh đạo tôn giáo bị những cái bản án thì chúng ta đều lên tiếng và chia sẻ. Có khi chúng ta viết thơ, có khi chúng ta gặp họ để trình bày, và đôi khi chúng ta cũng có những cái buổi gọi là briefing với các dân biểu thường xuyên qua email hoặc là qua hình thức gặp mặt hai ba vị chung. Những vấn đề là nó đều là xảy ra thường xuyên ở đằng sau hậu trường, cho nên Phường Vĩ tin rằng giới chính mạch tiểu bang cũng như là liên bang hiểu thêm về vấn đề này và có thể hỗ trợ cho chúng ta một cách cụ thể hơn qua những hình thức liên quan đến giao dịch hoặc là hỗ trợ đến Việt Nam, thưa chị.
Vâng, câu hỏi cuối cùng là trong vai trò đại diện các tôn giáo và ở nay đang tham gia vào cuộc phỏng vấn tối nay là Linh Mục Hoàng Kim Huy và ông Trần Khánh Dư. Vừa rồi là công việc mà Ban chấp hành Cộng đồng người Việt cũng như là quý vị lãnh đạo tôn giáo đang thực hiện. Thế còn quý vị có muốn nhắn gửi đến những cái vị tín đồ trong tôn giáo của mình là nếu những vị nào mà muốn đóng góp với tính cách cá nhân cho chiến dịch mà quảng bá những cái sự đàn áp của chính quyền Việt Nam đối với các tôn giáo tại Việt Nam đó, thì từng cá nhân như vậy có thể đóng góp được những gì?
Thưa cô, Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi thì hàng tuần đều có những cái buổi lễ, chúng tôi tổ chức hàng tuần, thì trong cái buổi lễ đó chúng tôi thường xuyên nêu lên những cái đàn áp, những cái bất công, những cái vô lý của cộng sản ở Việt Nam. Và trong cái giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo thì Đức Thầy chuyển dương rằng tứ ân, trong tứ ân nó có cái ân thứ nhì, ân quan trọng thứ nhì đó là cái ân tổ quốc, thì chúng ta phải nhiệm vụ phải báo đáp những gì mà tổ quốc đã cho chúng ta phải đền ơn và báo đáp lại. Thì hàng tuần chúng tôi đều có những buổi lễ như vậy và chúng tôi kêu gọi những giáo dân đóng góp để giúp đỡ những người tù nhân hiện đang bị giam cũng như những người mà được thả về mà bị quản chế không làm ăn gì được. Chúng tôi thường là kêu gọi họ giúp đỡ. Hàng năm chúng tôi đều có những cuộc lạc quyên như vậy. Và mỗi tuần chúng tôi đều đã nói lên những chuyện như vậy, thưa cô.
Trong cái giới hạn của cộng đồng công giáo tại giáo phận Melbourne thì ban tuyên lý có thể phổ biến trước hết rằng là những cái gì mà cộng đồng người Việt tự do làm thì cộng đồng công giáo có thể hỗ trợ bằng cách này hoặc bằng cách khác. Việc quảng bá thì chắc chắn là dễ dàng là bởi vì cơ cấu đã có sẵn. Rồi cũng ghi thêm là khuyến khích giáo dân trong những cái khi cử hành thánh lễ hoặc là giờ cầu nguyện thì cầu nguyện cho những công việc mà cộng đồng người Việt tự do làm hoặc là cầu nguyện cho nước Việt Nam nói chung và đặc biệt là cho tất cả những người bị đàn áp trong tôn giáo, thì những cái đó giáo dân họ làm được. Rồi khuyến khích họ nếu được khi có những cái buổi điều trần hoặc là biểu tình như thế nào đó thì khuyến khích giáo dân nên đi tham gia, là bởi vì đó cũng là tiếng nói mời gọi của Đức Thánh Cha trong giáo hội công giáo thế giới này, rằng là bổn phận mà lên tiếng nói cho người khác, đặc biệt những người bị áp bức, là bổn phận của người công giáo, người có đức tin. Và Đức Thánh Cha còn nói là có quyền làm chính trị, bởi vì cái đó là một cái đường hướng để mà mang tin mừng của Thiên Chúa đến với những người khác. Cho nên khuyến khích giáo dân rằng là nếu sắp xếp được trong hoàn cảnh cho phép thì nên tham gia tích cực. Và nếu có khi nào mà mời gọi đóng góp kiểu khác thì cũng sẽ phổ biến cho giáo dân. Thì tôi nghĩ rằng là giáo dân họ sẽ lắng nghe và họ sẽ hỗ trợ và tham gia tích cực.
Vâng, xin thay mặt quý khán giả SBS Radio chân thành cảm ơn Linh Mục Hoàng Kim Huy thuộc Tổng giáo phận Công giáo Melbourne, ông Trần Khánh Dư, đại diện Phật giáo Hòa Hảo tiểu bang Victoria và cô Phượng Vĩ, chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Victoria.
Vâng, xin chào
tất cả và cảm ơn một lần nữa cơ hội để chia sẻ cũng như là đối đáp với chị những câu hỏi của chị Thanh Vy.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.